đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa kiến khai, trụ trì chùa Hoa Nghiêm. Kính thưa cô Diệu Liên cùng tất cả quý hành giả Phật tử, đây là lần thứ hai chúng tôi có được duyên lành chia sẻ pháp thoại tại thư gia của cô Diệu Liên. Và trong buổi pháp thoại hôm nay, theo đề nghị của bác sĩ Đoàn, chúng tôi xin nói đôi điều về không lầm nhân quả, là một phương diện rất quan trọng liên hệ đến nhận thức tiến trình diễn ra giữa một nhân qua tác động của các duyên để tạo ra một kết quả tốt hay là xấu, tích cực hay là tiêu cực, ảnh hưởng cho bản thân mình và tạo sự cộng hưởng đối với tha nhân, cộng đồng và xã hội. Khi nói đến sự không lầm nhận nhân quả đó, thì ta đã gián tiếp xác định rất rõ nhân quả là một cái quy luật, mà việc lầm nhận nó đó về phương diện cho rằng là không có báo ứng về đạo đức đối với các hành vi tốt và xấu, cũng như là không có kiếp sau, cái chết là dấu chấm cuối cùng của đời người, sẽ dẫn đến tình trạng những khủng hoảng xã hội và gần nhất là khủng hoảng đạo đức của bản thân. Trong Phật giáo, vai trò của nhận thức rất là quan trọng, và mỗi một sự đúng hay là sai của nhận thức có thể dẫn đến tình trạng hạnh phúc hay là khổ đau của kiếp người suốt mấy mươi năm chúng ta có mặt. Do đó, không lầm nhận về nhân quả sẽ giúp ta hiểu sâu về bản chất của nhân quả. Theo tinh thần Phật dạy vốn khác rất là nhiều và vượt lên trên các học thuyết nhân quả của các tôn giáo và các triết thuyết. Tựa đề của bài pháp thoại đã được rút ngắn từ một điển tích thiền tông rất quen thuộc với người tu học Phật nói chung. Câu chuyện đó diễn ra cách đây vài thế kỷ, sau một buổi pháp thoại và tham vấn thiền. Thì thông thường đó, các vị thiền sư sẽ ngồi lại và các vị thiền sinh trình những vấn nạn của mình để mong thiền sư khai tâm điểm trí, dẹp tan hết tất cả các mây mờ về nhận thức, nhờ đó tu tập một cách thanh thông. Khác với mọi hôm, người còn lại là một ông lão đã dùng một cái khăn che mặt mình. Người ta chỉ nhìn thấy ông qua cặp mắt, đầu đội nón lụp sụp, toàn thân quấn một cái tóc dài rất là rộng và lớn, lũ thủ đi vô một cách rất là rụt rè, ngồi chờ khi tất cả mọi người ra về. Ông lão mới thưa với thiền sư, chẳng giấu gì ngài, nhiều kiếp về trước đó, tôi cũng là một vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp, được lòng tín nhiệm của quảng đại quần chúng. Nhưng do vì nghiên cứu và học Phật chưa đến nơi đến chốn, có nhiều người hỏi tôi rằng là người xuất gia tu học Phật có bị rơi rớt ở trong vòng nhân quả hay không? Thì tôi đã trả lời là bất lạc nhân quả, tức là vượt ra khỏi vòng nhân quả. Tôi không ngờ là cái lời nói đơn giản như thế đã có một cái ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đối với những khán thính giả có mặt lúc đó. Và kết quả là sau khi tôi qua đề, tôi hóa kiếp làm chồn, mà bây giờ đối diện trước Ngài, tôi không mạnh dạn bày và hiển lộ thân thể của mình, cho nên xin cho phép tôi được choàn bằng tấm khăn và chỉ nói với Ngài bằng ánh mắt mà thôi. Thiền sư vốn là người đã chứng đắc, cho nên biết được tiền kiếp của vị pháp sư này, và ngay lúc đó thiền sư đã yêu cầu ông ngồi bằng một sự định tĩnh của tâm để cho nhận thức sáng suốt đó có thể xót vào ở trong tâm thức. Thiền sư yêu cầu ông đó là hãy trả lời bằng nhận thức của mình với niềm tin muốn làm mới. Câu hỏi thiền sư đặt ra cũng giống như câu hỏi của các khán thính giả năm xưa nào. Người xuất gia có bị chi phối ở trong vòng và luật nhân quả hay không? Lúc đó ông hơi chần chừ và thầy sư mớm, ông có trả lời là bất muội nhân quả. Trong chữ Hán, muội là trạng thái mê mờ, không nhận thức một cách sáng suốt. Như vậy là người tu khác với người không tu là ở chỗ đó, nắm rõ được cái quy luật vận hành của nhân quả, nhưng vẫn phải sống ở trong cái vòng nhân quả đó. Không có bất kỳ một người nào có thể thoát ra khỏi vòng nhân quả. Do đó sự khác biệt nằm ở chỗ là nhận thức những giới hạn về phương diện tính tất yếu của nó, rồi để vượt thoát lên, không để cho nó chi phối mình về phương diện tiêu cực, thông qua chủ nghĩa đạo đức, hành vi chuyển hóa tâm, sự dấn thân làm lành, các hoạt động bỏ giữ và phục vụ nhân quần xã hội, thì ta sẽ sống ở trong một cái quỹ đạo ngày càng tốt, ngày càng ăn vui và ngày càng hạnh phúc. Sự an vui và hạnh phúc của con người đó, nó nằm ở chỗ là mình làm chủ được cái dòng nhân quả của mình, tức là mình thấy sắc rõ cái tiến trình nhân quả, đường đi của nhân quả, sự vận hành của nó diễn ra với ta như thế nào. Do đó bất muội nhân quả là cái đích điểm mà những người tu học Phật cần phải hướng về. Câu chuyện đó về tính lịch sử đó nằm ở trong vòng tranh luận. Vì câu chuyện có thật hay không không quan trọng, mà cái giá trị triết lý được mô bài, phô bày trong câu chuyện đó là điều mà chúng ta đáng suy ngẫm. Khác biệt căn bản trong toàn thể câu chuyện nó nằm ở một động từ đó, lạc và muội. Lạc là rơi rớt, nằm theo một cái vòng, bị cái sức hút của cái quy luật nghiệp. Và chữ muội đó là mê mờ. Như vậy là cái vòng nghiệp khi mà đã được gian bắt do chính hành động, nhận thức của từng con người và các chủng loại chúng sinh, thì chúng sẽ không bao giờ mất đi, tồn tại dưới dạng thức năng lượng, chỉ chờ khi các điều kiện được hội đủ như là một chất xúc tác thì chúng sẽ tái xuất hiện với chúng ta theo cơ chế thuận hay là nghịch diễn ra ở trong cuộc đời. Do vậy mà khi con người thấy được cái sai lầm của mình trong quá khứ đó, thì sự làm mới sẽ được diễn ra. Bài học đầu tiên trong câu chuyện này là do vì tuyên truyền học thuyết người xuất gia không bị lẩn quẩn trong vòng nhân quả, mà có rất nhiều người tin như là một niềm tin mê tín, và do đó có thể sống không có làm chủ được mình vì nghĩ rằng là mình không bị rơi trong vòng nhân quả, cuối cùng dẫn đến những cái đời sống đánh mất đi chánh niệm và tỉnh thức. Kết quả là con người tu tập vay mượn sự cúng kính của đàn na thí chủ nhưng không thành tựu được đạo quả, do vì không nắm vững, không làm chủ được nhân quả. Kết quả là con đường thực tập không có kết quả cao và phải mang những hậu quả rất là xấu. Phát xuất từ một cái nhận thức thiếu sáng suốt về cái quy trình diễn tiến của nhân quả, khác với cái cố tình giải thích nhân quả một cách méo mó, cho nên cái nghiệp xấu ảnh hưởng đến những người tin theo lời thuyết giảng này đó, nó có phần nhẹ hơn là người cố tình suy tập nó. Như vậy ta có thể gián tiếp hiểu rất rõ về quan điểm nhân quả của Phật giáo đó. Nó gắn liền và đôi lúc có hệ quy chiếu là tâm. Tâm của con người là một chuỗi của nhận thức bao gồm thái độ, cảm xúc gắn liền với các cái quán tính về nghiệp tạo ra chức nghiệp, ngành nghề, cá tánh, thói quen, và những điều đó đó là một sự vận hành. Nhờ có sự vận hành đó mà hành động của lời nói thông qua các phương tiện truyền thông, hành động của tay chân bao gồm luôn các mối quan hệ giao tế bắt đầu được có mặt. Cho nên sự tác ý, tức là khởi ý tưởng, tạo và dẫn khởi một hành vi nào đó được xem là một nghiệp. Trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Tăng Chi, Đức Phật có đưa ra một định nghĩa về nghiệp gồm có một câu rất ngắn: này các tỳ khưu, tác ý là nghiệp. Khi có tác ý, con người có khuynh hướng thể hiện sự hành động qua lời nói và việc làm. Rất nhiều các nhà nghiên cứu Phật học đã bỏ rơi cái vế thứ hai của câu định nghĩa rất quan trọng vừa nêu, mà chỉ nhớ cái vế đầu là tác ý là nghiệp, dẫn đến tình trạng lý giải rằng là chỉ có những hành động nào có ý thức hay là có sự hữu ý dụng tâm của con người mới tạo ra tiến trình nghiệp quả, còn các hành động vô ý là không có nghiệp. Lời giải thích như trên hoàn toàn đi ngược lại với toàn thể ngữ cảnh mà Đức Phật đã định nghĩa trong kinh Tăng Chi. Ở đây đó, Ngài nói đến cái diễn tiến và cái tầm quan trọng của nhận thức, thái độ của tâm. Vì khi mà tâm đã có thái độ nhận thức rồi đó, thì hành động sẽ kéo theo sau liền. Mà kinh Pháp Cú đó nói một cách rất là rõ: khi tâm hướng về điều thiện, đạo đức, văn hóa tâm linh, ý nghĩa tích cực của cuộc đời, thì lúc đó con người hành động một cách rất là năng động, vươn lên, hướng tới để đạt được an vui hạnh phúc cho mình, cho tha nhân. Cũng giống như tình trạng đó, con chiếc xe đó nó lăn theo con bò đi phía trước nó, cũng giống như cái bóng đó, theo dõi thân thể vật lý của con người tùy theo góc độ của ánh sáng và các điều kiện khoa học xung quanh. Cái tính tất yếu của dẫn thể tâm kéo theo các hành động làm ta phải có trách nhiệm làm chủ được cái nhận thức của tâm, bởi vì có nhiều hành động đó, mặc dầu tha nhân không hề biết, luật pháp đó không hề truy ra được manh mối, nhưng sự tâm tưởng của chúng ta đó cũng tạo ra một hệ quả, và sự tốt và xấu của hệ quả này đó ta phải làm người gánh lấy nó. Như vậy trong định nghĩa tác ý là nghiệp, Ngài xác định rất rõ là các cái hành động của lời nói và việc làm đó, nó chỉ là con lật đật của cái tâm. Và tâm á, là chủ nhân, là tác nhân, đứng nấp ở phía sau, giặt nấp. Nó sẽ phải chạy, nhảy, thể hiện những biến dạng, những động tác tùy theo cái hướng và sự định hình của tâm. Do đó không thể xem thường ý thức. Đó là cái câu định nghĩa của Đức Phật nói về tầm quan trọng của tâm ở trong việc thiết lập các hành vi. Và nó khác hoàn toàn với cái việc chúng ta lý giải ngược chiều rằng cái nào có tác ý, cái đó không phải là nghiệp. Có những quy luật và định đề đó, nó chỉ đúng một chiều. Và khi ta đảo cái chiều ngược lại đó thì ý nghĩa của nó hoàn toàn khác. Và có thể dẫn đến sự nguy hiểm. Đây là cái tình huống rất là điển hình. Khi chúng ta cho rằng là không có tác ý thì không có nghiệp đó, thì rất nhiều người sẽ làm một cách vô ý thức. Và mỗi khi đối diện trước luật pháp, cứ đơn giản giải thích, đưa ra những lý do rằng là tôi đâu có cố tình. Chẳng lẽ lúc đó luật pháp sẽ tha tội cho chúng ta? Không có. Ta thử quan sát một người lái xe taxi hay là xe bus, chỉ vì ngủ không đủ, con đường được quá dài mà phải lái vào ban đêm, chỉ cần 3-4 giây ý thức đi vào trong giấc ngủ thôi, chiếc xe đó có thể lao vào một người đi bên đường, hay là tung vào trong một căn nhà và làm thương tổn mạng sống, hay dẫn đến sự tai nạn giao thông. Thì dầu cho người này có vô tình do thiếu ngủ đi nữa, luật pháp vẫn phải bắt anh ta đền tội bằng những cái khung hình phạt, dĩ nhiên là khác nhau tùy theo các hệ luật pháp ở các quốc gia. Nói một cách khác rằng là dầu hành động đó được thực hiện bằng một cách cố tình hay là vô ý, thì cái hậu quả và các tác dụng hành động vẫn giống như nhau về phương diện tiến trình của nhân quả. Ví dụ mỗi ngày các hiện tượng mưa, nắng xuất hiện ở trên cỏ cây, ở trong một cái khu vực đất nào đó, dầu cho chủ nhân hay là những người làm đồng án không hề muốn có mưa xuất hiện ở trong những tháng hè oi bức như thế này, khi mưa có mặt, cây cỏ được xanh tươi và trưởng thành. Nó ngoài ý thức và ý muốn của con người, nó vẫn diễn ra. Và những người buôn bán gánh cần đến cái sự khô ráo mà mưa dầm về tầm tã ngày và đêm, dẫn đến sự ế ẩm, dầu họ có nguyện cầu mong mỏi cho mưa không có mặt thì mưa vẫn có. Cái quy luật và hiện tượng thiên nhiên nó diễn ra ngoài ý thức chủ quan của con người, và đã tạo ra hai khuynh hướng thích và không thích, đồng tình hay là không đồng tình. Tất cả những cái đó nó đều tạo nên phản ứng của nghiệp. Và nhận thức này đã giúp cho chúng ta cần phải chiếu soi rất rõ về hành động của mình, dầu rất thầm lặng không ai biết đến. Trong tình huống câu chuyện thì ông già chồn bị hậu quả của một cái nhận thức sai, hay nói cái khác là thiếu cái trình độ về nhân quả, cho nên tuyên truyền một học thuyết chưa phản ánh đúng được những giá trị nhân quả đạo đức mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Hậu quả là nhiều người nghe và đi theo con đường của ông nói, rồi dẫn đến những cái tình trạng làm sai, ứng xử sai và có những hậu quả tiêu cực. Cho nên ông bị đào thai thành kiếp chồn. Việc ông đào thai thành kiếp chồn không quan trọng, quan trọng ở chỗ đó là ông đã thấy sắc sọ cái hậu quả mà ông phải chịu đựng, và nỗ lực hết mình để giải phóng cái hành vi vô tình của mình đã tạo ra cho tha nhân do vì sự thiếu kiến thức. Và kết quả là tự mình không giải quyết được cái vấn nạn của bản thân, cho nên đã mạnh dạn không mặc cảm, không tự ái, tìm kiếm các vị cao tăng thạc đức tháo gỡ cho bản thân mình. Đó là một hành động nó phản ánh cái tiến trình và nỗ lực làm mới của chúng ta. Đây là một bài học rất quan trọng. Trong cuộc đời đó, không ai có thể được gọi là hoàn thiện. Ta có thể là thầy của thiên hạ ở lĩnh vực chuyên môn và sở trường của mình. Đồng thời đó, ta có thể là học trò của thiên hạ ở trong các lĩnh vực mà mình không thuộc về chuyên môn. Học qua, học lại, học tới, học lui. Chúng ta học lẫn nhau, giúp lẫn nhau và làm cho tất cả cùng được trưởng thành. Thì quan điểm đó nó giúp cho mình không bao giờ đóng bít cái cửa ngõ để tìm kiếm các giá trị chân lý, đạo đức để ngày càng thăng hoa đời sống của mình nhiều hơn. Và đây là cái bước đi rất quan trọng để ta có thể tiếp xúc được với cái kho tàng của tri thức, kho tàng của đạo đức, kho tàng của tâm linh. Và phát xuất từ cái nhận thức như thế đó, ông lão chồn này đó đã giải phóng được cái nghiệp xấu của mình. Và bài học thứ ba chúng ta học được đó là không nên tin có một định mệnh. Một lỗi lầm đã được gieo, nó là một vết hằn của đời sống đạo đức, nó là một cái cộng hưởng tiêu cực cho tha nhân, nó để lại một cách vô tình hay cố ý về sự phân biệt đối xử xã hội của người khác đối với mình. Nó tạo ra một cái mặc cảm và đau xót ở trong lương tâm vì nghĩ rằng là mình là con người không xứng đáng như giá trị và tặng phẩm con người cần phải có. Và nhiều cái sức ép tâm lý khác nữa đã làm cho rất nhiều người đã từng có những cái lỗi trong quá khứ đó sống một cách không được bình an. Ông lão già chồn này không tự ái, không mặc cảm, phô bày hạt giống vô tình của mình để mong có được một sự hỗ trợ. Và nhờ nỗ lực thay đổi cái nghiệp nhận thức sai về nhân quả để gieo trồng nhân quả mới mà ông đã thoát ra khỏi cái hậu quả của nó. Mặc dù tác giả của câu chuyện mô tả rằng là phải trải qua đến cả 500 năm, nhưng ta phải hiểu rằng là cái con số 500 trong nhân học Phật giáo là con số ước lượng về số nhiều. Trải qua một khoảng thời gian nhiều, ông này phân khổ đau rai rứt trong tâm lắm, và có người chỉ điểm cho nên cái rai rứt đó nó được tháo gỡ và nó được đặt xuống. Người hỗ trợ cho ta có thể là người cha, người mẹ, người anh, người em, người thân, người bạn hữu, và thậm chí có thể là những người không thích ta hoặc là xem ta là kẻ thù. Lời nói của họ dầu là tình cờ hay là có dụng ý, có phương pháp hay là hết sức là cộc cằn, đánh động vào trong nhận thức, mà nếu nó là một sự sai lầm có thể khơi dậy sự nhận thức sáng suốt chúng ta và giúp cho mình quay đầu. Cái con đường của sự hồi đầu đó nó là một sự thách đố rất lớn. Các tổ Trung Hoa dùng thuật ngữ hồi đầu thị ngạn như là một cái nghệ thuật để khuyến tấn cho sự nỗ lực hồi đầu. Mặc dù ta vẫn biết rất rõ đó, giữa cái động tác quay đầu và cái bờ đó nó có một khoảng cách vật lý rất là dài, nó tùy và tỷ lệ thuận với khoảng thời gian và các hành động xấu của chúng ta đã đặt để ở trên mảnh đất tâm và tạo tác hành vi cho con người và xã hội. Có nhiều người đã chết giữa dòng trong động tác lội hồi đầu, có người lặn lục chơi vơi rồi cuối cùng được cứu giúp, và có người đó bê vào tới bờ thì đã xỉu, có người vào và đi đến một cách rất là tỉnh bơ. Thì dầu hồi đầu có thành công hay không thành công, động tác và nỗ lực hồi đầu đó vẫn là một thái độ đạo đức chuyển hóa tất cả những nghiệp quá khứ của người đó, là giúp cho người đó đó có được một đời sống mới hay là làm lại cuộc đời. Ông già chồn đã thành công nhờ sự hỗ trợ của một bậc cao tăng. Cho nên trong con đường tâm linh của Phật giáo đó, cứ mỗi nửa tháng vào ngày Bố Tát, người Phật tử tại gia cũng đến chùa để đọc giới. Mà bây giờ truyền thống này đó không được lưu giữ, chỉ có một số đạo tràng tu học theo sự hướng dẫn của Thiền sư Nhất Hạnh và một số vị cao tăng khác đó, giữ được và nhắc nhở giới phẩm cho nhau cứ sau 14 ngày một lần. Còn tại các ngôi chùa, dầu là Nam Tông hay Bắc Tông, đến ngày Bồ Tát, tất cả những vị xuất gia làm lễ tự nhận thức lỗi và yêu cầu người khác nhận diện lỗi cho mình trong tình huống mình không phát hiện ra mình có lỗi lầm trong thời gian 2 tuần vừa qua. Sự hỗ trợ và mời gọi người khác nhận diện để chỉ điểm cho ta đó, nó giúp cho mình trở thành một con người giống như một tấm gương, phản ánh những thứ cần thiết một cách rất là khách quan. Ta có thể nhìn thấy phía trước, nhưng ta có thể bị sở đoản nhìn từ phía sau. Nếu cái nhận thức của con người là một sensor là đặt ở phía trước, thì có những cái lỗi lầm nó đi vào phía sau óc, nó nhảy và nó có mặt ở trong cuộc sống chúng ta không nhận diện được ra. Lương tâm, ý thức và các cái hệ luật pháp cũng như là đạo đức tôn giáo, tư cách phẩm hạnh của từng cá nhân, đôi lúc vẫn chưa đủ sức để có độ nhạy bắt được những hành vi sai lầm nảy sinh ở trên ý thức của mình. Và do vậy đó, ta cần đến con mắt của tập thể, con mắt của tăng thân, giống như Đức Bồ Tát Quan Thế Âm với hình ảnh 1000 con mắt, để giúp chúng ta thấy một cách thấu đáo và toàn diện một vấn đề mà mình đứng bị giới hạn từ cái góc độ, cách nhìn, điều kiện xung quanh mà ta có thể trở thành hết sức là phiến diện. Và do đó mời gọi người khác chỉ điểm cho mình đó, là cái cách thức để giúp cho chúng ta hồi đầu. Và đó là cả một nghệ thuật đòi hỏi đến cái tôi được chuyển hóa để không bị tự ái, mặc cảm hay là ngại ngùng trước khi, đang khi và sau khi nhờ một người khác chỉ điểm. Khi được mời gọi như thế thì ta phải ứng xử như là một cái người tư vấn và hỗ trợ, và đừng xem cái lỗi lầm quá của người khác là một cái gì đó sống. Nếu ta sống trong môi trường điều kiện hoàn cảnh giống như cái người phạm lỗi, ta chưa chắc hơn họ đâu. Cái hoàn cảnh nó có một cái sức ảnh hưởng tác động đến con người rất là nhiều. Nhận thức như thế, đặt mình trong hoàn cảnh của tha nhân, trong một tình huống được đặt ra, ta dễ dàng rộng lượng cảm thông thay vì giận hờn trách, tạo cơ hội cho người kia trở về và làm mới chính họ. Và vị thiền sư đã giúp cho ông già chồn thành công được cái nỗ lực quan trọng này. Nhờ đó cái tiến trình của thay đổi nghiệp đó đã được diễn ra. Trong nền văn học của Phật giáo Bali có 5 nguyên lý vận hành ở trong vũ trụ. Chúng tôi xin chia sẻ 3 nguyên lý nó liên hệ đến nghiệp và mối liên hệ giữa môi trường xung quanh. Nguyên lý thứ nhất gọi là Utu Ayama, tạm dịch là cái quy luật vật lý ảnh hưởng đến sự vận hành của vũ trụ, của 4 mùa thời tiết xuân hạ thu đông, nóng lạnh, của ngày và đêm, của 5 tháng ngày giờ, của sự thuận và nghịch theo cái quy luật vật lý ở trong tự thân của các sự vật hiện tượng, của sự tương tác, của sự tác động ảnh hưởng đa chiều lẫn nhau. Và cái quy luật đó nó còn được hiểu đồng nghĩa với quy luật duyên khởi. Và ngày hôm qua đó chúng tôi đã có dịp trình bày ở trong buổi thuyết trình về Phật giáo và môi trường. Quy luật này đó, nó có một cái chiều kích tương đối là rộng, bao hàm và ảnh hưởng tác động trực tiếp đến con người chúng ta. Cái ngành là phong thủy của Trung Quốc và sự phân tích về ngũ hành tương sinh và tương khắc á, nó có một sự hỗ trợ giúp cho mình có thể tránh được những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Nhưng sẽ là một sự sai lầm nếu ta cường điệu chức năng của phong thủy liên hệ đến việc giàu nghèo, hạnh phúc khổ đau, thành công hay thất bại của một đời người hay là một gia đình. dùng nhãn quan của Phật học á, thì ta có thể nói phong thủy là nghệ thuật trang trí trong nhà và giường, làm sao cho sự phối hợp màu sắc, bố cục, vị trí trưng bày và sự sử dụng chúng đó, nó tạo ra một cái cảm giác hài hòa, thoải mái, và do đó nó ảnh hưởng tích cực một phần nào đến sinh hoạt và sức khỏe của con người. Và ngược lại với nguồn lực đó đó, ta cảm thấy nó ngột ngạt, khó chịu. Cũng là một căn phòng 400 mét vuông, người ta đi mấy chục bang của Hoa Kỳ, thì mỗi một bang hay là mỗi một cái county như vậy nó có đến vài chục cái model khác nhau, và vào bên trong nhà nó cũng đa dạng khác biệt. Có model khi vào ta có cảm giác thoải mái, có cái đó giàu sang trọng ta vào cảm thấy nó cũng không ưng ý, hài lòng. Rồi cái tông màu sân trước, sân sau, khu vực xung quanh nó đó, nó cũng có thể tạo ra sự khác biệt và sự lựa chọn. Do đó nó mỗi người nó có một cái gu về biệt nghiệp, để thấy mình thích ứng và không thích ứng với một cái môi trường nào đó. Cho nên nó đều liên hệ ảnh hưởng đến cái quy luật nghiệp của cá nhân trong cái sự tương tác của quy luật u tu, tức là quy luật vật lý mà con người cũng cần phải hết sức là lưu tâm. Sự tiên sinh và tương khắc của quy luật về kim mộc thủy hỏa thổ đó là một điều nếu nghiên cứu đúng mức hết sức là khoa học và là có thể hỗ trợ chúng ta về một số phương diện, nhưng cũng đừng nên mê tín về nó mà dẫn đến một thái độ lệ thuộc tâm lý, rồi mỗi khi làm cái gì cũng đều đem cái này ra mà coi tính, rốt cuộc rồi ta bỏ mất rất nhiều cơ hội đầu tư và đánh mất niềm tin về sự thay đổi môi trường xung quanh mà theo cái tiến trình nhân quả của Phật dạy đó, con người có thể làm được nếu có ý chí, đủ điều kiện và cái tính cách đằng cần và đủ đó, đảm bảo được trong cái hoàn cảnh của sự thực hiện. Vậy là cái quy luật vận hành của vật lý này đó, nó không do Thượng Đế hay các thần linh áp đặt, chỉ định, vận hành, mà nó vận hành trong tự thân của nó. Đó là cái quan điểm hoàn toàn khác biệt giữa Đạo Phật và các tôn giáo nhất thần hay là đa thần nói chung. Quy luật thứ hai được gọi trong tiếng Pali là Bija Ayama, tạm dịch là cái quy luật về các hạt giống, các loài thảo mộc, các chủng loại đều phát xuất từ cái hạt giống như là cái điểm xuất phát của một mầm sống. Một cây giá có mầm sống từ một hạt đậu. Một cây cổ thụ to lớn như thế này cũng có một cái mầm sống từ một cái hạt rất nhỏ. Và mỗi một cái chủng loại hạt đó, nó tạo và hình thành ra một cái chủng loại sinh vật. Nhưng nếu ta đặt các chủng loại giống nhau ở trong các môi trường, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau đó, thì cái kết quả của chủng loại này cũng theo đó mà được thay đổi. Cách đây vài hôm khi còn ở Tacoma dự lễ và thuyết giảng về Du Lan tại chùa Phước Huệ, thì trên khán đài đó nó có hai cái cây bonsai về cái cây phong, phong cách của Nhật Bản, đặt nó trong một cái chậu với một cái diện tích nhỏ, tưới nước một cách có giới hạn, thì sự trưởng thành của cây phong này nó không nhiều như là đặt ở trên mặt đất và tưới nước bón phân hàng ngày cũng là 3 năm. Ta thấy sự trưởng thành của cây phong ở trong cây kiển, trong chậu kiển đó, nó chỉ là bằng 1/5 ở trong giai đoạn đầu, và nhiều năm về sau nó thể bằng 1/10, và cuối cùng là bằng 1/20, 1/30 và không đáng kể so với một cây phong đặt ở trên mặt đất. Một hạt giống nhưng lại cho hai kết quả khi mà cái bối cảnh điều kiện vật lý xung quanh nó khác. Cho cái quy luật về các hạt giống đó trong các chủng loại nó cũng như thế. Từ cái điều này đó, Đức Phật mới dạy chúng ta một nhận thức là không nên tin vào định nghiệp, vận mệnh an bài sắp đặt, là bởi vì đó sự tác động của cái quy luật ưu tu, tức là quy luật vật lý, tức là bao gồm môi trường sinh thái và môi trường xã hội đó, tác động ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con người. Và do đó sự tác động của giáo dục, kinh nghiệm làm cho con người có những ứng xử hoàn toàn khác biệt. Cho nên các hạt giống đó nó chỉ cho ra một cái kết quả là đồng tính chất, chứ không bao giờ và không nên quan niệm là đồng khối lượng. Nếu ta áp dụng cái quy luật này đó làm một cái thước đo để đánh giá các cái câu nói trong nhân gian, thì có nhiều quan niệm về nhân quả đó nó chỉ mang cái tính chất giáo dục để giúp cho người ta bỏ ác làm lành, chứ nó không phản ánh được bản chất thực của nhân quả. Năm ngoái khi có mặt tại San Francisco thuyết giảng cho một đạo tràng, thì cô Mộc Tử khoảng 40 tuổi hoài, buồn tuổi, tâm sự và yêu cầu chúng tôi chia sẻ. Cô đó là cái ngày mà cô mang thai đó, thì cô biết được Phật giáo, cô phát tâm ăn chay trường. Và 13 năm trôi qua đó, đứa con gái đó rất nghe lời cô, ăn chay, niệm Phật. Rồi cô hướng dẫn cái gì về Phật Pháp đó, cô bé này cũng làm theo. Nhưng khoảng chừng là mấy tháng trước khi cái buổi thuyết pháp của chúng tôi diễn ra thì cô bảo rằng là đứa con đã không còn nghe lời cô nữa. Chúng tôi hỏi và yêu cầu cô trình bày một cách vắn tắt các cái biến đổi tâm sinh lý của cô bé này như thế nào. Thì đầu tiên cô nói là cô bé không còn có ý thức muốn ăn chay nữa. Cái thứ hai đó là cô không còn có ý thức là muốn lại các hình Phật để đầy ở các cái tường, thậm chí cái cầu thang, cái tay vịn cô vẫn để những cái sticker dán vào để nhắc nhở tâm thức của mình về cảnh giới thanh tịnh để tu, để niệm. Và đứa con gái cũng làm theo. Và cái thứ ba đó, nếu người mẹ cố tình này để hướng dẫn, cô ta hờn giỏi và muốn người mẹ hay để cô ta yêu một mình. Chứ tôi hỏi tiếp là cô có tìm hiểu tại sao nó có những phản ứng như thế không? Thì cô nói là, tôi nhớ là nó có một lần khi đi học về đó, cô bé nó buồn, nó không làm ăn. Mẹ nó ép nó ăn chay, nó không muốn ăn nữa. Mẹ hỏi tại sao con có thái độ này? Cô bé trả lời là hôm nay đó con vào, trong lúc mà nghỉ giữa tiết đó, con đem thực phẩm chay ra ăn. Mấy đứa bạn theo đạo Thiên Chúa và khác đạo đó hỏi con mẹ ăn chay để làm gì. Cô bé trả lời là mẹ tao dạy đó, ăn con gà kiếp sau sanh ra bị con gà ăn lại, ăn con vịt thì bị con vịt giết lại, ăn cái con vật nào đó là bị hậu quả trả đũa từ cái chủng loại của con vật đó. Thì mấy đứa chúng bạn nó nói như vậy, mày không muốn làm con gà thì coi chừng mình mày làm con heo. Còn bây giờ mày ăn cỏ rồi mày sanh ra mày làm con bò thì sao? Vì con bò, con trâu, con nai, con ngựa mà nhiều con vật khác ăn cỏ nó cũng đâu thành gì đâu. Cô bé lúng túng không trả lời được. Rồi tới về nó cảm thấy là bị thua, bạn của mình là bị chúng bạn chế nhiễu chỉ vì là nó ăn chay. Bởi vì vấn đề ở chỗ là cô hướng dẫn cái nhận thức về sự ăn chay nó ở mức độ quá sơ khởi. Đối với một số người đó nó có thể có tác dụng, nhưng đối với phần lớn những người ở trong cái thế giới văn minh thì cái lý giải nhân quả đơn sơ như thế nó không có tác dụng nữa, hoặc là lúc phản tác dụng và nó đi ngược lại hoàn toàn với nhân quả của Phật dạy. Bởi vì nó nêu ra một cái định mệnh, ăn con gà thì bị con gà giết lại, như vậy là không hề có sự thay đổi, không hề có sự chuyển hóa, điều đó hoàn toàn không đúng. Nếu ta phân tích rằng là việc ăn chay đó là để nuôi dưỡng hạt giống từ bi, bởi vì mình là thấy đời sống của các chủng vật đó cũng quý, và xứng đáng được bảo trọng như chính mạng sống của con người. Thì từ nhỏ đó, các em bé ở phương Tây này đó, dễ thích ứng lắm, là bởi vì cái nền văn hóa của phương Tây ấy, ngày càng phát triển chừng nào thì càng gần với cái nền văn hóa từ bi của Đạo Phật chừng đó. Hệ thống an sinh xã hội, cách chăm sóc những người già và cái cơ cấu tổ chức để chăm lo cho những người bất hạnh, những người vô sản chân chính, hầu như là nó rất là tốt so với các hệ thống xã hội khác. Cho nên đó, yếu tính về lòng từ bi đó, nó đã được khai phát ở một phần, mà sự trùng lập của nó với học thức của Đức Phật đó, sẽ làm cho con người nhận diện nó và ứng dụng nó một cách có kết quả hơn nếu người đó là một Phật tử. Ngày nay đó là người Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây đó ăn chay vì lý do sức khỏe, vì họ biết rất rõ là trong các loại thịt đỏ đó chứa nhiều độc tố, biến đổi gen, và khi ăn vào đó nó làm ảnh hưởng đến cá tính nóng nảy, bên cạnh sự phát sinh các bệnh tật và tử thọ nói chung. Nhưng mà nếu ta hướng dẫn thêm cái động cơ về lòng từ bi, hạn chế nghiệp sát để thiết lập một cái thế giới hòa bình từ cái hòa bình trong tâm thức, thì có lẽ là ý nghĩa của việc ăn chay nó sẽ được tăng trưởng và hiểu ở mức độ cao hơn. Rất tiếc là người mẹ của cô bé này đã không hiểu và lý giải như thế, cho đứa con đang tìm kiếm những tri thức ở một xã hội phương Tây và nghe chú bạn chế nhiễu, cho nên nó bị bế tắc và nó không còn muốn ăn chay nữa. Ta thấy rất rõ là cái việc mà thờ phượng ở trong một ngôi nhà đó không cần làm quá nhiều, chỉ cần có một cái bàn thờ tượng trưng cho một góc tâm linh vừa đủ thôi, trang nghiêm, để cái việc đi ra vào tới lui đó nó thể hiện được cái lòng tôn kính của mình. Đừng thờ Đức Phật ở chỗ quá cao mà mỗi lần mình ngước lên cắm nhang cũng được, bắt ghế nó mới té nguy hiểm, rồi nó cao quá nó làm cho mình cũng lười biếng, là nó không muốn lại mà cũng không nhìn thấy được. Cho nên ở vừa tầm nhìn của chúng ta, và nếu trong không gian có giới hạn đó, thì ta để bàn thờ gia tiên cùng chung với bàn thờ Phật cũng không sao. Đức Phật và các vị Bồ Tát ta đặt ở một vị trí cao hơn, và gia tiên của ta nằm ở vị trí thấp hơn, vì gia tiên của chúng ta là các vị Phật ở trong nhà theo tinh thần Đức Phật dạy, và ta tôn thờ các ngài chung một bàn thờ không sao cả. Còn nếu ta có đủ điều kiện phòng ốc riêng đó, việc thờ phượng riêng vẫn là một cái lý tưởng và sự lựa chọn tốt. Cho nên các lý giải về nhân quả mức độ đơn giản, gieo cái gì được cái đó, nó chỉ đúng ở một phần, và cái tác dụng của nó là lánh nát làm lành hết. Chúng tôi tạm gọi đó là cái mô hình nhân quả hình học mặt phẳng, tức là nhân quả cố định. Còn cái nhân quả ở trong thế giới hiện thực đó, nó là nhân quả hình học không gian, đa chiều, tác động, ảnh hưởng bởi cái sự tương tác của môi trường, điều kiện xung quanh, cái tư duy hành động của con người trước đó, đang khi đó và sau khi đó, cộng với cái tổng thể của các loại nghiệp mà con người đã gieo trồng trong quá khứ, của nhiều năm trước, của kiếp trước, của nhiều kiếp về trước nữa, và đã làm tạo ra một cái kết quả theo bản chất của nó. Chúng ta không thể giống nhau 100%. Và trong tình huống này, ta thấy là cái tính chất của nhân quả nó được giữ lại. Ví dụ là một cái hạt giống trồng ra cây phong ở trong chậu kiểng, và cây phong ở trên mặt đất nó vẫn là cây phong, chứ không thể ra là cây táo hay là cây chanh, cây cam hay là bất cứ một cái gì. Cái tính chất đó nó được giữ lại. Và khi mà mình hiểu được rằng bản chất của nhân quả nó là một sự tương thích về tính chất theo trong tự thân của nó đó, thì ta không còn có niềm tin sai lầm rằng mọi thứ đã được an định sắp đặt, và do đó không còn chấp nhận cái vận mệnh nói theo Nho giáo qua các câu thơ của Ý Du: bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phòng thanh cao. Rất nhiều người trong nhân gian đã quan niệm đó là một chân lý. Ai cũng nghĩ rằng mình có cái số phận, và người ta đưa ra những cái lý do rất là logic để mình tin số phận. Mỗi người sinh ra có năm tháng ngày giờ cũng liên hệ đến con số, phải không ạ? Rồi cái chết của con người nó cũng liên hệ đến năm tháng ngày giờ, cũng là con số nữa. cái nhà cũng có con số, rồi cái kích thước chiều cao, chiều rộng, chiều dài, chiều ngang, tức là tung và hoành cũng đều liên hệ đến các con số. Không có một vật liệu gì mà ta sử dụng không liên hệ đến con số, cho nên ta mới nói là tất cả đều có số phận. Ví dụ con bò ở tại Ấn Độ không phải cài sọt cuốc bẩm mà ăn cơm, ăn bắp, ăn cam, ăn kẹo, ăn bánh như là con người, vì bò được thờ. Nhưng nó chỉ là những loại bò trên thành phố đó, còn đưa vào bò ở đồng quê thì nó vẫn cài sâu vậy. Như vậy là cái cộng nghiệp của nó bị thay đổi theo cái môi trường và nhận thức văn hóa của con người. Nó có các là chủ nhân của nó tác động nó đến một cách chi tiết và trực tiếp. Do đó nó không thể có một cái cố định, và cái tiến trình dao động giữa nhân và quả đó nó diễn ra theo một cái biên độ mà sự tương tác của chúng đó là một cái quy luật và cán cân để đo. Ở trong kinh Đức Phật đưa ra một cái ví dụ rất là ấn tượng. Nếu ta bỏ một cái hạt muối hạt đó vào trong một cái ly nước chanh muối như thế này và uống vào, vừa chua chua, vừa mặn mặn, vừa ngọt ngọt, vừa ngon ngon, hồng cổ, bớt hàn tuyến, nói nó lưu thông hơn. Tại ta thấy như vậy là nó vừa chừng. Cũng lấy một cái hạt muối đó mà bỏ trong một cái chậu, chẳng hạn như 20 lít nước. Ta lấy cái muỗng múc và đưa vào trong lưỡi của mình, mình có cái cảm giác hơi mặn mặn, mặn mặn, không có rõ là cái vị muối lắm. Và bỏ nó cho một cái ao hồ, gần như nó không còn có tác dụng nữa. Nó có mà rất là nhỏ, đến độ cái lưỡi chúng ta với cái độ nhạy của nó chưa đủ sức để cảm nhận rằng nó có và đang hòa tan ở trong lòng nước này. Như vậy là cái môi trường sinh thái hay là cái quy luật ô tu, tức là quy luật vật lý đó, nó tác động để ảnh hưởng, nhưng cái tính chất của vị muối nó vẫn còn, không ạ? Còn mặc dù nó rất là nhỏ và không đáng kể. Thì cũng tương tự như thế, đó là các cái hạt giống để tạo ra các chủng loại, nó cũng bị chi phối thay đổi. Ai nói con người Việt Nam là da vàng muối tẹt đâu. Khi ra ở hải ngoại, nhất là Hoa Kỳ, sống vài chục năm, người nào cũng trắng bon. Vì mình ít có đi ngoài nắng như là cài sâu cúc bẩm ở Việt Nam. Và ở đây đó là thực phẩm ăn uống đầy đủ. Ai nói là người Việt Nam đó, thấp thấp như là cái người đang ngồi như thế này. Bây giờ con em chúng ta cao thước 7, thước 8, thước 9, cao hơn cha mẹ chúng từ 1 tấc đến 2 tấc là chuyện thường. Như vậy là cái duyên di truyền về sinh học đó, nó cũng đã có phần thay đổi về cái khối lượng vật lý rồi. Chỉ cần đổi hai cái môi trường khác nhau, nó đã thay đổi rồi. Rồi cái cộng nghiệp văn hóa của người Việt Nam đó, từ Việt Nam sang Hoa Kỳ ở, nó cũng đã bị thay đổi một phần. Ta tiếp thu cái môi trường văn hóa mới, và cái môi trường văn hóa mới này nó tạo ra một cái xung đột nội tại bên trong, loại trừ hay là chấp nhận, hoặc là bao gồm cả hai. Đối với thế hệ 1.5 đó, con người của chúng ta đó, thì gần như cái sự tiếp thu đó nó là 60% cái nền văn hóa mới, và chỉ giữ lại tối đa là 40% cái nền văn hóa của cha mẹ chúng. Rồi thế hệ thứ 2, thứ 3 trở đi gần như là tiếp thu 80% của nền văn hóa mới này, và của chúng ta chỉ còn 20%. Nếu cha mẹ nào đi làm suốt ngày, con em đi học suốt ngày, về chỉ gặp nhau 1-2 giờ ban đêm, ăn, sau đó coi tivi rồi đi ngủ, thì cái nền văn hóa với những hạt giống vốn có mờ nhạt, lặn bắt dần đến độ nó không còn áp phê nữa. Và nếu ai ứng xử cái nền đẳng của nền văn hóa Việt Nam mà không hiểu được cái bản chất của nền văn hóa mới, buộc con em của mình thế này thế kia, đôi lúc bị thưa cảnh sát xuống làm khó làm dễ vì bảo vệ quyền lợi của trẻ. Do đó sự khủng hoảng trong các nền văn hóa đối với các cư dân, các di dân đến một mảnh đất mới luôn luôn việc diễn ra. Và điều đó cho chúng ta thấy là cái sự tương tác với các hạt giống đó, nó cũng đã bắt đầu được thay đổi ở một mức độ tương tác của nó. Như vậy là trong hai cái quy luật về vật lý, quy luật về các hạt giống, các chủng loại tạo ra con người, các loài động vật, hoàn toàn nó luôn luôn ở trong cái biên độ dao động và thay đổi tùy theo cái tình huống của nó, chứ nó không phải là một sự cố định. Quy luật thứ ba đó là quy luật về nhân quả. nó cũng diễn ra theo một cái cơ cấu như thế. Cái nào nhiều sẽ có một cái vai trò tác động, ảnh hưởng, chi phối. Cái nào ít sẽ bị tác động theo kiểu hòa tan và loại trừ. Trong quan hệ của con người, trong gia đình cũng vậy. Sẽ có một người chính, người phó, người quan trọng, người thứ yếu. Nếu cả hai ông bà đều là nội tướng hết là đụng hàng. Ăn cơm với nhau tối ngày gây lộn. Tại vì ông cũng nấu đồ ăn ngon mà bà cũng nấu đồ ăn ngon thì không ai cho rằng người kia nấu ngon cả. Cái ông thì cứng rắn mà bà cũng cứng rắn luôn thì trở thành là sư tử Hà Đông. Hoặc là bà thì quá mềm mà ông cũng quá mềm luôn thì bà than thở, trời ông chồng của tôi còn yếu hơn tôi nữa. Rồi rốt cuộc tôi cũng không dẫn đến đâu. Cho nên nó luôn luôn tạo ra một cái thế là tương tác, một cái chính, cái phụ, ảnh hưởng, tác động. Giống như là cái nắp và cái nồi. Hai cái nồi không xài được, hai cái nắp cũng không có tác dụng. Và do đó cái tiến trình của nghiệp, từ một cái thời điểm mà một hành động được tạo tác, cho đến cái lúc mà hành động nó trở thành một cái quả chín mùi đó, nó có một cái khoảng cách về thời gian và khoảng cách về vật lý. Khoảng cách của thời gian có thể làm cho cái nó trưởng thành nhiều hơn theo cái hướng thuận, mòn mỏi nhiều hơn theo cái hướng nghịch. Và cái tác dụng phát triển hay là tiêu trừ của nó, nó cũng diễn ra một cách tỷ lệ thuận với những điều kiện vốn có của nó. Như vậy là khi ta phân tích về cái tính thời gian và không gian đứng chặn giữa nhân và quả đó, ta thấy cái khoảng trống này đó được điền bằng những dấu chấm 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 của duyên, hay nói cách khác là điều kiện. Do đó thấy được cái khoảng trống đó thì ta có thể có một cái niềm tin rằng là những gì mình làm nếu không hài lòng ta có thể làm mới lại. Vấn đề nằm ở chỗ là ý thức và sự quyết tâm thôi. Nếu ta có phương pháp thì tất cả mọi sự nỗ lực là có thể dẫn đến sự thành công. Còn không có phương pháp thì mọi nỗ lực có thể dẫn đến một sự trở ngại. Thì đó là cái nguyên lý mà Đức Phật dạy về nhân quả. Bây giờ ta thử khảo sát một vài cái câu chuyện ở trong thời Đức Phật được nêu ra trong kinh, trên nền tảng ứng dụng và phân tích về nhân quả để rút ra cho mình những bài học. Kinh kể rằng là có một đôi vợ chồng rất nghèo. Nghèo đến độ đó, hai vợ chồng chỉ có một bộ quần áo để mặc. Khi mà người vợ đi ra ngoài phố đó, thì ông chồng phải ở nhà. Khi chồng đi đâu đó, thì vợ phải ở nhà. Tại vì không thể mặc một nửa bộ quần áo, phải mặc trọn bộ thôi. Dĩ nhiên đây là câu chuyện ngụ ngôn. Thì hôm nọ tôi nghe Đức Phật thuyết pháp ở một nơi rất là gần. Bạn bè đến yêu cầu người nam gia chủ hãy đến tháp tùng để nghe. Nam gia chủ này mới trả lời rằng là tôi là người đi theo Ấn Độ giáo. Tôi đã có nơi nương tựa và hướng về rồi. Tôi không có nhu cầu đến nghe một vị tâm linh của các tôn giáo khác. Người bạn hữu đó nói, mặc dù tôi biết rằng bạn đã có tôn giáo rồi, tôi đâu yêu cầu bạn thay đổi tôn giáo của mình đâu. Tôi chỉ mời bạn đến để chứng kiến sự trình bày của một nhà tâm linh. Và nhà tâm linh này đó là bậc thầy của tôi. Bạn như có một điều kiện để tham khảo, có gì hay thì lụm lặt, đạo mình vẫn giữ, không mắc mắc vào đâu. Ông phải thuyết phục vợ của mình rằng là thôi em hy sinh ở nhà để cho anh đi nghe ông Sa Môn Cồ Đàm. Và ông nói cái gì? Tới đó nghe thuyết giảng đấy, ông này ông say mê. Sau khi thuyết giảng người ta về hết rồi, ông vẫn còn ở lại để hỏi Đức Phật cái này, tham vấn cái kia. Gần như là từ nhân sinh quan, thế giới quan, là đạo đức học, không có gì ông không hỏi đâu. Và ông tâm đắc vô cùng. Cho nên ông nhận Đức Phật làm thầy. Và sự kiện đó đã đến tay nhà vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc mới suy nghĩ thế này: ta là vua, ngai vàng của báo, không có gì là không có. Ta được xem như là cha và mẹ của thiên hạ. Ấy thế mà đôi lúc mình không dám dành cái thời gian quý báu của mình để mình đến mình nghe. Còn cặp vợ chồng này chỉ có một bộ đồ mà phải hy sinh với nhau để mà nghe rồi đó còn học hỏi thêm những điều khác nữa. Cảm động quá, nhà vua mới ban ăn tứ, ra lệnh là lính hãy lấy kho tặng cho gia đình này gỡ 32 bộ đồ, chồng 32 bộ đồ, và bất cứ vật báo gì hay chồng muốn đều được tùy ý sử dụng. Khi nhà vua cho người mang đến thì hai vợ chồng mừng chưa từng thấy, nghĩ rằng là mình đang ở trong giấc mộng, nháy mắt dụi tới dụi lui, dò lỗ tai không biết là mình có nghe lộn không, có thấy lộn không, mà đó là sự thật. Họ mừng quá và họ đã cảm tạ ân tứ nhà vua. Nhưng rồi nhờ các binh sĩ đó trình tấu lại nhà vua rằng là cái nhu cầu thực tế của họ chỉ cần có vài bộ đồ là đủ thôi, cho nên các loại giải còn lại đó họ sẽ không giữ ở trong nhà để làm của sử dụng về sau, mà xin sử dụng cái đó để cúng cho Đức Phật và mong ngài đó tặng lại cho bất cứ một vị tu sĩ nào đang có nhu cầu. Cái việc làm đó đã làm cho nhà vua này cảm động thêm một lần nữa, và đó là một cái hành động mà ta có thể tạm gọi là cúng dường bình phương, dẫn đến một cái kết quả lập phương về phước báo. Ở trong bản kinh Phổ Môn Quan Thế Âm, khi nghe Đức Phật Thích Ca trình bày về phương pháp nhập thế của Đức Bồ Tát Từ Bi này, thể hiện 32 ứng thân, ai cần đội mũ gì thì ngài đội mũ đó để ngài xuất hiện đồng hành lợi ích cho mọi người, để giúp cho người đó đến với đạo và trở thành một con người có minh triết và sống một cách an lành. Ở trong cái bối cảnh văn hóa của Phật giáo đó thì Bà La Môn giáo là một ý thức hệ tôn giáo có quan điểm về nhân sinh quan, thế giới quan khác hoàn toàn với đạo Phật. Nhưng Bồ Tát Quan Thế Âm trong phẩm Phổ Môn đó phát nguyện này: nếu có phải dùng thân hay là hệ thức Bà La Môn mà có thể độ được những người Bà La Môn sống an vui và hạnh phúc, thì Bồ Tát Quan Thế Âm xin phát nguyện làm việc này đầu tiên. Và đã còn làm thêm rất nhiều ứng thân khác nữa. Cái việc mà sử dụng cái ngôn ngữ văn hóa, các dữ liệu văn hóa, hình thái văn hóa và con người ở trong một cái bối cảnh nhất định nào đó đó, mà cái bản chất tự nhiên bất biến này vẫn được đảm bảo từ lúc dấn thân, trong quá trình dấn thân và sau khi dấn thân đó, thì đó là một sự nhập thế rất là tích cực và năng động. Cho nên khi nghe mô tả như thế, Bồ Tát vô tận ấy vô cùng cảm phục Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà nhờ như thế Bồ Tát Quan Thế Âm mới độ được nhiều người trên cõi Ta Bà này. Ngoài ra Bồ Tát Quan Thế Âm là còn là bậc thầy của việc mà quán tu tập thầy ngũ quán và ngũ âm nữa, và cũng là cái người mà dạy chúng ta về cái năng lực vô ý, tức là không sợ hãi trước bạo lực, trước cường quyền, trước cám dỗ, trước những lời đe dọa và trước những cái mưu tính bất thiện v.v. Cho nên Bồ Tát Vô Thần Ý cảm động lắm mới từ chỗ mà đứng dậy, vạt áo bài phai hữu như bổ tiện của biểu tượng của nền văn hóa tôn kính, lấy trên cổ mình ra một sâu chuỗi ngọc quý dâng cúng lên Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Tâm đã bị chói. Đức Phật khuyên: hãy vì tình thương đối với chúng sinh trong cõi Ta Bà, và đừng để cho người phát tâm đó bị cục hứng và mất cơ hội để gieo trồng phước lành. Xin Bồ Tát Quan Thế Âm hãy nhận tặng phẩm này. Vừa được lời khuyến khích của Đức Phật, Bồ Tát Quan Thế Âm đã tiếp nhận tặng phẩm đó. Và cái động tác mà ngài làm rất là ấn tượng, ngài chia cái sâu chuỗi đá quý này ra làm hai phần, một phần dâng cúng cho Đức Phật Thích Ca và một phần dâng cúng cho Đức Phật Ba Bảo. Ta thấy cái hành động phát tâm cúng dường đó là một cái bình phương của nhân quả về phương diện chia sẻ và cúng dường cái sở hữu vật chất của chúng ta cho những người có thể làm và đưa cái việc đó được tốt đẹp nhiều hơn. Nó bị hết pin đó, anh tháo cái thế cái thép khác vào. Cho nên cái tiến trình nhân quả đó, nếu được sự hỗ trợ của tâm thức và động cơ chân chính đó, thì giá trị tỷ lệ thuận về phước báo của nó sẽ gia tăng hơn. Đây là điều mà chúng ta nên tin, vì đó là một cái quy luật. Khi mà mình phát tâm hiến cúng một số vật chất nào đó với sự hiểu và ứng dụng học thức vô ngã, thì đồng lúc đó ta nên quan niệm rằng là cái sở hữu vật đó nó không còn là của mình nữa. Người tiếp nhận cái sở hữu vật đó đó sử dụng với mục đích gì ta không nên bận tâm, vì cái quả phước lành trong việc gieo cúng đó nó đã bắt đầu có rồi. Sự bận tâm của chúng ta về cái tính sử dụng của đó đó sẽ làm cho mình hoặc là vui hơn hoặc là buồn hơn. Từ Đức Phật thường dạy chúng ta cái tâm lý phải hết sức là hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm, và quan trọng hơn là hoan hỷ sau khi làm. Người phàm kẻ tục của mình dễ dàng hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm, nhưng rất khó hoan hỷ sau khi làm, khi phát hiện ra đối tượng nhận tặng phẩm của mình là không xứng đáng, hoặc là công ty đó không hài lòng mình. Cho nên mình được đó, giá mà trước đây tôi không cúng, tôi không ủng hộ thì không biết ông đó như thế nào. Cái sự hối hận đó đó là một cái cản lực và là một cái ngọn lửa của lòng sân ở mức độ vi tế, đốt cháy hết tất cả các hạt giống phước lành của chúng ta đã gieo trồng. À, nói cách khác là ta đang mặc cả nhân quả trong lúc ta làm và sau khi chúng ta đang làm với một sự mong cầu. Cho nên gieo một cái hạt giống tốt đó, mà để cho cái động cơ mặc cả nhân quả được diễn ra đó, thì cái phước bị thương tổn rất nhiều. Chúng tôi đã làm từ thiện trong vòng 5 năm qua. Mỗi mắt cường trung bình là mỗi năm 600 ca. Đi vào trại giam, xì cái ma túy, trung tâm mãi dâm, cái trung tâm bảo trợ xã hội bao gồm trại già, trại mồ côi và nhiều thời mặt khác. Một năm cũng vài chục lần. Tiếp xúc với nhiều thành phần bất hạnh khác nhau trong xã hội của Việt Nam. Và thấy rất rõ nỗi đau của họ đó, nó lớn hơn mình rất là nhiều. Và mỗi một cái bàn tay của tình thương cứu giúp họ đó, nó lại có một ý nghĩa ngoài sự giao tế xã hội, còn là một sự hỗ trợ đạo đức để giúp cho họ vượt qua được cái nỗi cô đơn bất hạnh mà họ đang sống và đối diện. Tiếp xúc với những con người như vậy đó thì mình mới thấy là những nỗ lực về từ thiện của chúng ta chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi. Hay là cái khác đó, nó cũng giống như là từng giọt nước quăng vào trong sa mạc bốc khói, nó không thấm vào đâu hết. Và do đó mình không có gì để hãnh diện tự hào rằng ta thế này, ta thế kia, ta làm nhiều, ta làm hơn người khác. Bởi vì cái việc làm thực tế nó là một phần rất nhỏ mà không đáng kể so với cái nhu cầu cần phải có. Do đó là bản chất của cái sự mặc cả đó nó thường xuất hiện nếu ta không được hướng dẫn và huấn luyện. Khi tiếp nhận khoảng 600.000 đồng cho một ca một mắt từ thiện, 500.000 cho tiền mổ, 100.000 cho tiền quà, chúng tôi thường được nhận những cái lời thỉnh cầu là xin thầy hãy cầu nguyện cho tôi kiếp này được mắt sáng, kiếp sau được thông minh. Mặc dù đó là những cái lời phát nguyện rất là chân thành, và nó là một động cơ nhờ đó việc làm tốt nó mới có mặt. Nhưng nếu mà đi sâu vào cái chiều kích đạo đức mà nhất là Bồ Tát đạo đó, thì mặc cả nhân quả trong hành động phước báo đó nó sẽ mất đi ý nghĩa xã hội và đạo đức của nó. Vì ta chăm sóc con mắt của mình cho nên ta giúp người khác đó, chứ phải vì ta thương người khác. Thương người khác ở đây nó đã trở thành thứ yếu rồi, còn thương chính mình là chánh yếu. Do đó nó cái giá trị của một tặng phẩm đó, nó tỷ lệ thuận với cái động cơ tốt mà chúng ta hiến dâng. Còn những người mà phát tâm giúp đỡ cho những người nghèo do thiên tai thì lời thường có một cái lời yêu cầu: xin thầy hãy cầu nguyện gia trì cho gia đình của tôi đó, cầu gì được đó, mua may bán đất làm ăn khá giả v.v. là gắn đính kèm với cái cầu an, cũng là một hình thức khác của mặc cả về nhân quả. Ta trân trọng những cái ao ước chân thành của con người, nhưng Đức Phật dạy đó, người Phật tử thì không cầu nguyện nhiều mà hành động nhiều. Bởi vì đó, bản chất của sự cầu nguyện nếu không đặt trong quỹ đạo của nhân quả với một sự tương thích, ta sẽ dẫn tình trạng là tự mình biến mình trở thành một nạn nhân, mà Đức Phật gọi ở trong một trong tám điều khổ đó là cầu bất đắc khổ. Cầu nguyện nhiều quá mà không thành tựu nó khổ dữ lắm. Có nhiều người đã đến chùa cầu hoài cầu mãi không được gì hết, nói là chùa này không thiên không linh, nghe nói chỗ nào thiên linh nghe đi tiếp, rồi tới cầu nữa mà cũng không có gì hết, nó chờ ông Phật mà nó cầu độ tôi đâu, Chúa còn hấp dẫn hơn, đi qua Chúa. Cứ như thế ta đang sống ở trong cái sự mặc cả nhân quả, và ai cam kết bởi những sự hứa hẹn tốt đẹp về cái kết quả mà ta đang mong đợi đó, ta dễ có khuynh hướng là đi theo, hay là tối thiểu ta có thiện cảm. Những cái bánh vẽ ở trong cái chủ nghĩa cầu nguyện á, trước nhất nó diễn ra như là một cái chất an thần, nó làm cho mình cảm thấy là được chấn nghe trong khổ, trong đau, trong bế tắc, trong hoạn nạn, trong khó khăn mà mình dương lên không nổi, cho nên mình cần có một cái tha lực hay là một cái sự hỗ trợ giúp đỡ nào đó để giúp cho mình vượt qua. Nó là một cái giải pháp tạm thời, nó cũng cần có, nhưng đường bền, đường dài, đường lâu ta phải tự lập thôi. Do mày cứu mãi mình cũng phải hoài đó, thì mình cũng thuộc về cái hạng bất bình thường. Ở trong cái xã hội của Hoa Kỳ và nhiều nước về tư bản trên thế giới đó, cái cơ cấu của an sinh xã hội nó tốt, cho nên thỉnh thoảng cũng có những người lợi dụng và không chịu đi làm để nhận viện trợ thôi. Dĩ nhiên là ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng vì lâu về dài đó, cái nhân quả của mình đó, nó đã bị sử dụng do chính mình một cách cạn kiệt. Cái hài dũng phước khi mà nó hết rồi đó, thì cái sự tuột dốc đó nó sẽ diễn ra mức độ cao hơn. Cho nên khi mình phải đóng thế đó, thì tinh thần của Phật giáo đó dạy chúng ta là phải hoan hỷ. Bởi vì dù có muốn không muốn, đến tháng hay đến tuần nó cũng tự động được chi cắt cho các hoạt động giáo dục và trợ cấp xã hội cho những người khác đang có nhu cầu thôi. Cho nên đến cái ngày mà tiền lương ta được lãnh ấy, hay là vào trong cái account của mình ấy, thì mình phải quán như thế này: hôm nay là ngày đại trai tăng, tôi đang có cơ hội phát tâm cúng dường cho những mảnh đời bất hạnh. Chính phủ nơi tôi đang sống đang làm cái công việc giúp cho tôi như là một cánh tay nối dài cho những người đã có nhu cầu. Thay vì tôi phải cầm số tiền đó đến các trung tâm từ thiện tự tay mình bỏ vào, bây giờ chính phủ làm thế giùm việc này, và nhờ quan hệ như thế mình không có tiếc cái số tiền mình bị tham gia đóng góp ở trong các cái hoạt động mà theo luật pháp quốc gia buộc ta phải đóng thế. Cũng là một hành động, muốn hay không nó vẫn diễn ra như vậy, chỉ cần thay đổi cái nhìn chút xíu thôi, cái kết quả của hành động này nó diễn ra ở mức độ cao và có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Có nhiều người nói phải mà tôi không bị đóng thuế ở tại đây đó, giống như Việt Nam chúng thấy được đó, tôi có thể giúp cho chùa cắt được một cái giảng đường. Thì thường cái thái định đề nó mang tính điều kiện, giá mà chấm thì chấm luôn luôn là một cái điều mơ ước mà khó có thể trở thành một hiện thực. Khi tính hiện thực của tính điều kiện được thỏa mãn, giá mà đã xong rồi, thì lúc đó tôi vì lý do A, B, C, D chưa thể thực hiện được. Nó còn nhiều cái lý do khác nữa. Cho nên Phật dạy đó, đừng mơ ước nhiều mà hãy làm nhiều. Cái hình ảnh của Đức Phật Thích Thượng Tư Nhãn đó là một chủ nghĩa hành động về phương diện nhân quả đạo đức. Con người có hai bàn tay, làm 8 tiếng một ngày, và người Việt Nam cần cù làm 2 ca, có người 2 ca rưỡi, cho nên sau 5 năm là mình có được căn nhà và trả hết nợ. Là bởi vì ta biết làm cho đôi tay trở thành 6 bàn tay thông qua 3 ca. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm á có đến 1000 cánh tay. Ý muốn nói rằng đó là cái quan điểm, cái chủ trương nó phải là một, và cái cơ cấu thực hiện nó phải thật là nhiều. Càng nhiều về phương diện ứng dụng á, thì cái chủ trương, cái lập trường, cái quan điểm đó nó được thực thi ở mức độ cao rộng và tính hiệu quả nó cũng hết sức là hấp dẫn. Còn chủ trương nhiều, mơ ước nhiều nhưng mà làm á, có một bàn tay thì kết quả chẳng đưa ta đến đâu. Cho nên ta sẽ sống ở trong cái chủ nghĩa là duy lý hay là duy ý chí, mơ tưởng thôi, cho kết quả là bị khổ đau vì thất vọng, vì tuyệt vọng. Do vậy cái việc mà nhận thức rõ về tính quan trọng của hành động dẫn đến một kết quả hơn là đơn thuần là một lời cầu nguyện, người Phật tử bắt đầu chuyển đổi thói quen cầu nguyện thành phát nguyện. Phát nguyện thì nó có yếu tố là lấy đối tượng chúng sinh làm sự quan trọng để chúng ta hướng tâm về. Ở đây chúng ta cầu cho chúng sinh, trong đó nó đã bao hàm dầu mình không hề dụng ý: cha mẹ, người thân, người thương. Và do đó cái giá trị nhân quả và phước báo của nó tự nhiên mà có, dù ta có muốn hay không, nó vẫn diễn ra một cách hiển nhiên như vậy. Cho nên theo Phật học, theo Phật pháp, dần già rồi để chúng ta trở thành những con người hết sức năng động và tích cực, làm hết tất cả mọi việc nhưng không rơi vào chủ nghĩa công thần buộc người ta phải đền ơn đáp nghĩa được về sau. Và người làm được như thế là hiểu vô ngã ở trong chiều kích của nhân quả và ứng dụng vô ngã trong nhân quả. Cho nên giá trị quả trong một nhân lành tốt đó, nó đạt được là chỗ ở mức độ lớn nhất, cao nhất, bền nhất và có ý nghĩa nhất. Trở lại câu chuyện của hai vợ chồng mà chỉ mặc một cái chiếc áo, nhưng vì cái thiện chí, mặc dù chỉ được sự khích lệ thì chưa phải phát xuất từ cái tâm thức ý muốn của mình, mà còn có được cái kết quả nhãn tiền là được vua vì cảm động tặng cho 64 bộ đồ, chồng 32 bộ, vợ 32. Từ một hạt giống nhỏ tình cờ mà nó tạo ra cái quả đến 64 lần. Huống hồ là những hành động ta có dụng ý, dụng ý bằng cái động cơ ôm lấy cái khổ đau của chúng sinh làm cái trọng tâm cho sự phát nguyện của mình, và không nề hà, ganh tị, phân bì, so đo khi mà các hành động này thực hiện, dù ở trong bất kỳ một tình huống nào. Cho nên giá trị của nhân quả ở hiện tiền đó, nó là cái mà phần lớn chúng ta cảm thấy hài lòng. Nhưng hiểu về từ cái độ sâu của nhân quả đó, cái gì gieo trồng mà có kết quả tức thời đó, cái đó hết. Giống như mình làm một giờ được 10 đô, một ngày đó nếu làm 8 tiếng ta được 80 đô, và ta đem 80 đô đó ghé vào cái Best Buy hay là một cái tiệm nào đó thì về đến đây còn trống trơn, không còn gì hết. Như vậy là cái quả của đó nó trổ liền ngay tức khắc và nó không giữ lại. Cho nên sau những cái biến cố cuộc đời, dầu là tai nạn do thiên nhiên tạo ra hay là do chính con người tạo ra, thì những người thế khó có thể vươn và đứng dậy một cách an lạc để tái lập lại cái tình trạng bị mất mát và tổn thất ở trong cái tai nạn diễn ra. Do đó đó, khi làm các hạt giống tốt đó, thì người Phật tử đừng quá bận tâm về tính thời gian trổ quả của nó. Vì về phương diện tâm lý, cái hậu quả tiêu cực của việc muốn mà nó chưa trổ đúng lúc đó, sẽ là chúng ta chán ngán và nghĩ rằng là nhân quả không có, nếu có chăng chỉ là một sự tình cờ hay là ngẫu nhiên. Có nhiều người so sánh là bản thân mình cũng như nhiều người bé biết làm lành lấn dữ, ấy thế mà suốt cuộc đời của họ lặng đặng. Còn những kẻ sống qua mặt luật pháp, là nhỡ nhơ ngoài vòng luật pháp, đi đâu được người ta trọng vọng bởi nhà cao cửa rộng, tiện nghi vật chất đủ đầy. Đó là người ta mới cái nhìn mặt phẳng nhân quả ở trong cái giai đoạn vài năm thôi, mà tiến trình nhân quả nó không được quan niệm như thế. Nó là một cái chuỗi dài gồm có cái quá khứ, cái hiện tại và cái vị lai, chặt đứt cái tiến trình của nhân quả ở trong một cái thước phim nào đó, là cái điều làm chúng ta có thể hiểu lầm về cái tiến trình và diễn biến của nó. Cho nên ta thử đặt ra một cái giả thuyết, giả dụ nhân không tạo ra một quả, nghĩa là tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này hoặc là sự an bài, hoặc là một sự ngẫu nhiên, thì cái việc gieo các hạt giống tốt và tích cực đó, nó tạo điều kiện để làm cho con người của mình có ý nghĩa hơn về phương diện xã hội và đạo đức. Đó là điều chắc chắn đó, giúp tha nhân, giúp cộng đồng, và thấy tha nhân được hạnh phúc bình an đó, nó vẫn làm cho mình được an vui hạnh phúc. Cho nên có cái quả của hành động tốt hay không không quan trọng, quan trọng là thông qua việc thực hiện cái hành động này, ta thấy con người của mình hạnh phúc hơn, bình an hơn, có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn. Huống hồ nhân quả là có thật. Và khi mà quả chưa trổ đó, thì ta cứ nghĩ rằng cái khoản tiền saving của mình ở trong ngân hàng đó, vẫn chưa được rút ra, để càng lâu nó để lãi. Còn giữ tiền đó, đến lúc đó mời gọi trộm cắp và nhiều sự phiền tối khác. Cho nên quả có đến hay chưa đến lệ thuộc hoàn toàn vào tính thời gian trong thời gian thân của nó, chứ ta không nên bận tâm. Như vậy trong tình huống của câu chuyện là hai vợ chồng này đã nhận quả nhãn tiền, và quả nhãn tiền đó là một việc tốt. Nó có giá trị khích lệ rất nhiều người trong thế giới giang hồ thấy đó như là một bài học, và ráng làm sao không dám làm xấu và nỗ lực làm tốt, vì cái tốt đó nó có được cái kết quả tức thời. Một cái câu chuyện khác nếu ta khảo sát cũng có ở trong văn học Phật giáo ngay cái thời của Đức Phật. Một hôm nọ có một vị tỳ khưu dầu mới xuất gia vài năm thôi, ta đang quá trình thực tập, thì cách quán nghi của vị tỳ khưu này nó vẫn chưa được nhuần nhuyễn lắm. Thì có một gã thợ săn đạo Bà La Môn vốn không thích đạo Phật, ngồi canh giữ ở một cái khu vực rừng với cái niềm ao ước rằng là hôm nay sẽ bắn được một con nai hay một con thỏ làm thịt và có được sự sống trong vài ngày tới. Sáng sớm ra nó gặp ông thầy, anh ta mới nghĩ rằng là bữa nay chắc xui rồi, gặp thầy chùa chắc xui. Anh ngồi chốc ngốc cho đến hết bữa trưa mà cũng không thấy con thỏ con nai nào đi ngang qua. Đi vào các cánh rừng khác cũng tiếp tục không gặp, và đi băng vào trong rừng sâu cũng tiếp tục không gặp. Rồi quay trở về đó là chiều tối đó, cũng gặp ông thầy hồi sáng. Gặp ông thầy, anh ta lại suy nghĩ, gặp ông thầy chùa này xui thêm lần thứ hai. Và ông thầy chùa đó thì cứ thản nhiên điềm đạm, từng bước nhẹ nhàng thảnh thơi. Và ông này đó, ông giái đó, mong cho thầy chùa đi nhanh đi, khuất mắt tôi. Mà ông đó không biết bữa đó làm sao, ông cứ đi thiền hành, kinh hành đến khu vực đó đó. Làm cho gã thời gian này tức tối, nghĩ rằng là ông thầy chùa thách đối với mình. Bực dọc quá. Cho nên gã thời gian này đó, đã dùng những hiệu lệnh ấn vào cái cổ của con chó, cho săn mà ông mang theo đó, cho nên dí đuổi ông thầy chùa. Thầy tu sợ quá, leo trên cái cây. Cái cây chắc khác cây này chút xíu, nó có những cái nhánh. Và vì là cái người mới xuất gia cho nên cái cách quán nghi nó chưa được tinh vi và khéo léo đó, cho nên trong sự hối hả cầm cành để tránh khỏi cái sự cắn và đuổi con chó, chiếc cây nó rớt xuống luôn, chỉ còn là cái khố thôi. Và gã thời gian nhào tế thì cái y này nó phủ trùm toàn thân gã thời săn. Con chó nó nghe cái mùi của chiếc y, nó tưởng là ông thầy chùa, nó cắn tới tấp, cắn chút xíu gã thời săn chết mất. Đó là một câu chuyện có thật, câu chuyện hết sức đau lòng, phát xuất từ một cái quan niệm hên và xui ở trong dân gian. và do mê tín về cái quan niệm hên xui đó đó, gã thợ săn này đã bắt đầu phát xuất ra cái tâm sân hận và nghĩ rằng là ông thầy tu này đó chính là tác nhân chính làm cho ngày hôm nay mình bị đói, không có con thú nào nó ra được hết trơn. Mà nếu cái quan niệm đó là một sự thật thì ông thầy tu là phước báo không à, là do nghiệp khác không có mặt. Nhưng mà đối với kẻ xấu là gã thợ săn đó thì xem đó là một cái điều cấm kỵ. Rồi sự có mặt đi kinh thành từng bước thảnh thơi an nhiên của ông đó là một cách vô tình, nhưng gã thầy săn lại nghĩ rằng là ông thầy tu đó là thách đối với tôi, vì có mặt ông thầy tu cho nên cái xui của tôi nó có mặt. Vì xuất hiện của ông thầy tu này mà các con nai nó không xuất hiện, các con thỏ nó không quay quẩn vào đây, cho nên ông thầy tu là tác nhân hết tất cả mọi sự rắc rối, mọi sự biến động trong cái khu vực này, cho nên rượt đuổi và cắn, xua đuổi cho chó cắn. Và cuối cùng đó, chó không cắn thầy tu mà lại cắn mình. Cái hậu quả nhãn tiền về cái điều xấu vừa nêu đó, mặc dù nó ít diễn ra nhưng không phải là không có. Và điều đó nó cho chúng ta một cái thước đo rằng là ở trong cái chiều sâu của kho tàng tâm thức của người đó đó, các năng lượng và hạt giống của điều phước điều lành hầu như không có gì hết, nó đang ở cái mức âm. Cho nên chỉ có một cái hành động sân hận muốn giết nhà sư vì hiểu lầm do mê tín, hoặc là do quá sân cho nên không còn khôn ngoan nữa, dẫn mất khôn, cho nên dẫn đến một cái hậu quả là tiêu bại cái phước báo vốn đã không có của mình. Âm dẫn đến âm 100, rồi âm 200, rồi âm 300. Hậu quả như thế hết sức là đáng tội nghiệp. Do đó đó là tất cả những cái phản ứng của nhân quả trong hiện tại đó, thường các cái tờ báo đưa tin chúng ta thấy rất là nhiều. Đọc vào những cái tờ báo với các cái mẫu tin như thế đó, ta rợn tóc gáy, sợ hãi. Và nếu quý vị có dịp tiếp xúc với các phạm nhân ở trong các trại giam thì thấy là cái hậu quả nhãn tiền đó nó còn nhiều hơn nữa. Năm lần thuyết giảng làm từ thiện tại trại giam K20 huyện Hồng Trôm, tỉnh Bến Tre trong vòng 1.5 năm qua, chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với các anh chị em mà tuổi đời của họ là từ 14 đến 35, tuổi thanh xuân, lẽ ra có được cái quyền cao nhất để hưởng hạnh phúc và sự bình an trong cuộc đời bằng bàn tay, khối óc và đời sống đạo đức của chính bản thân mình. Nhưng vì một cái nhận thức sai lầm dẫn đến cái hậu quả đó là muốn giàu sớm, giàu nhanh, đua đòi với chúng bạn, với những nhà giàu khác, mà nhiều người đó mỗi khi nhận diện ra được vấn đề do gỡ từng trang lịch ở trong nhà giam thì chuyện cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Chính vì thế mà cái việc nhận thức đó nó đóng vai trò rất là quan trọng ở trong cái việc mà thiết lập cái nhân quả đối với hạnh phúc và khổ đau cho từng con người và bản thân của chúng ta. Cho nên đối với những cái tiến trình nhân quả mà tính thời gian có sự gián đoạn, kết quả nó không trổ ở trong hiện đời này hay là sự tức khắc trong một khoảng thời gian ngắn, vài ba ngày, vài ba tháng, vài ba năm, vài chục năm, mà nó có mặt ở đời sau, được gọi là những cái quan niệm làm cho người ta không tin rằng nhân quả là có, hoặc là nó có thể xuất hiện và trổ quả ở những cái kiếp về sau nữa đó, lại làm cho người ta càng thêm hoài nghi. Thì ta phải hiểu rất rõ rằng là cái tiến trình nhân quả là một quy luật tự nhiên, nhanh hay chậm, trổ vào lúc nào lệ thuộc hoàn toàn vào tính điều kiện giữa các hạt giống và môi trường xung quanh, nơi mà chúng có mặt như là một thực tại của hành động, dù là đạo đức hay là phi đạo đức của từng con người và các chúng là chúng sinh nói chung. Cảm ơn ba câu hỏi của anh vừa nêu ra. Trong tình huống của hội thứ nhất đó là cái sự không đồng điều và cái tính khập khiễng giữa một hạt giống được gieo và cái kết quả mà con người mong đợi, đó là âm. Thì hiện tượng đó nó có với chúng ta không chỉ về phương diện nhân quả đối với đời sống đạo đức của con người, mà nó còn bao gồm luôn cái nhân quả của vật lý, nhân quả của các hạt giống, tức là quy luật về Uta, rồi Bincha và Kama. Cách đây khoảng 7-8 tháng, tức là cuối năm 2007 đó, thì tại Việt Nam, các tỉnh miền Bắc đó, đối diện với cái khủng hoảng về thời tiết khí hậu lạnh, mà xương của khí hậu lạnh này nó có muối, cho nên hoa màu bị tổn thất đến cả vài trăm tỷ đồng, làm cho rất nhiều các người làm nghề nông đó thất điên bát đảo, khổ đau cùng cực, bởi vì cái vốn vay ngân hàng đó không lấy lại được mà còn bị thương tổn bởi tiền lời của nó, toàn bộ vốn đầu tư bị mất hết và phải mất một thời gian rất dài để mà có thể gây dựng lại thông qua những sự vay mượn khác. Nếu có cái điều kiện nó có thể đủ tiền để trả, và nếu điều đó là may mắn thì họ phải nhịn đói một thời gian thì mới có thể trả nợ hết. Thì trong tình huống khi mà khí hậu nó bị thay đổi một cách đột ngột do ảnh hưởng của thiên tai và những biến dạng của trái đất đó, thì dầu cho hạt giống đầu tư của những người nông dân thật là nhiều, vẫn không có một cái kết quả nào xuất hiện, mà nó chỉ là kết quả âm, có thể là âm đến N lần. Ở trong tiến trình nhân quả về đời sống đạo đức nó cũng thỉnh thoảng diễn ra như thế. Có những hành động đó mình tạo ra, nó tạo một cái quả cực kỳ tốt. Ví dụ như trong câu chuyện một chiếc áo mặc giữa hai vợ chồng mà có được 64 chiếc áo y tặng thưởng, nhưng nó có những tình huống bị âm đó. Ví dụ một người nào đó rất là nhiệt tình, do vì nhiệt tình cho nên mình tin rằng là cái thông tin nào đó mình nắm được đấy là xấu, cho nên mình được tuyên truyền phổ biến lắm, rồi cuối cùng mình có thể gieo vào một cái nghiệp là hàm oan, và kết quả là đó, cái nỗ lực tích cực đó vừa tốn thời gian công sức nhưng là nó mang một cái nghiệp rất là xấu, và mình chính là nạn nhân của cái nhận thức sai lầm và cái nhiệt tình thiếu phương pháp và thiếu trí tuệ. Một cái tình huống khác ta có thể thấy, nước đối với con người đó là một chất giải khát, nó giải quyết được vấn đề sức khỏe và đảm bảo được cái mạng sống. Nhưng nếu ta lấy nước lạ đó cho con nghe rắn độc uống thì nước nó trở thành chất độc. Cũng là một loại nước thôi mà đưa qua rắn nó trở thành độc, mà nếu nó cắn một con người thì con người có thể bị chết. Như vậy là cái tính cách sử dụng về cái nhân gieo trồng và cái kết quả của nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng hoặc là cộng hoặc là trừ. Cho rắn uống nước tạo thành chất độc để phục vụ cho những mục đích y học trị liệu bệnh tật cho con người đó, thì cái cộng đó nó tăng lên nhiều lần. Cho rắn uống để tạo ra chất độc, chất độc này để tạo ra cái chết của những người, thì cái hành động nỗ lực làm ra thông qua cái việc mà chu cấp nguồn nước thôi, nó tạo ra kết quả là âm, chứ không phải kết quả là dương. Cho nên ngoài cái sự tương tác về các cái tổng thể, các điều kiện và các hạt giống, nó còn có sự tương tác về cái tính tắc, kết quả của nó ở trong mỗi nó sử dụng cho từng tình huống cụ thể khác nhau. Từ chỗ này thì mình mới thấy là đừng có ỷ y rằng là khi hạt giống nó được gieo xuống rồi ngồi nằm ngủ thì kết quả nó sẽ có. Không đơn giản như thế đâu. Cây mới gieo trồng đó thì mỗi ngày phải bón phân tưới nước, cái giai đoạn đầu tiên nó rất quan trọng, mà nếu ta không chịu chăm sóc đó thì đúng một năm sau đó nó bị chai, nó sẽ chậm lớn, và nếu có lớn đó, cái chiều kích cao và cái bề đường kính của nó không bằng những cái cây khác. Do đó tính chăm sóc theo dõi đó nó đảm bảo cái tính kết quả và hạn chế một cách tối đa về sự rủi ro ở trong cái tiến trình tự nhiên của chúng. Cho nên cái kết quả âm của một hạt giống được gieo trồng là một bài học để ta xác định là cái động cơ, phương pháp và thái độ dấn thân làm việc của mình ở trong cuộc đời. Nếu không lấy cái tính kết quả làm chuẩn mà chỉ chạy theo những cái phản ứng thói quen, từ lúc đó nó bể và bị dẫn đạo lòng tham, lòng sân, lòng si đó, thì hậu quả âm của những hành động này nó có thể cao lớn hơn rất là nhiều. Ví dụ cô thiếu nữ cái đạo Bà La Môn, nghe các vị Bà La Môn giáo đó gần đề với Đức Phật nói rằng là ông Sa Môn Cồ Đàm là một người phi đạo đức, là một người xấu ác trong cuộc đời này, cho nên bây giờ cô đó chỉ cần làm cái nhân chứng để du quan giáo họa cho ông Sa Môn đó là cái người tác giả của cái bào thai ở trong bụng của cô, thì cái kẻ gian manh thất đức Gautama này sẽ không còn chỗ đứng trên cuộc đời. Cô ta nghe và thấy rằng là việc dấn thân của mình làm vào trong việc báo đó là một việc tốt cho xã hội, nếu đối tượng mà mình gài bẫy này là xấu thật. Nhưng không ngờ mình chính là một cái con mồi trong một cái bẫy thanh toán loại trừ lẫn nhau. Và sự nỗ lực một cách nhiệt tình của cô Tu Đà Lệ này đã biến cho cô trở thành nạn nhân, và kết quả là cô bị phanh phui và bị chết. Bởi vì đó, kẻ thù của Đức Phật khi bị phát hiện ra phải giết cô ta để bịt manh mối. Do đó là các hành động khi đã được gieo, dầu ở lúc nó phát xuất từ một động cơ lành, nhưng kết quả của nó chưa chắc là dương mà là âm. Do đó phải xem cả một cái tiến trình của nhân quả, theo dõi liên tục để chỉnh hướng trong những tình huống cần thiết, thì ta mới đảm bảo được cái kết quả và sự an lành như chúng ta đã mong đợi. Đối với câu hỏi thứ ba, đó là cái phương pháp sám hối để mà tháo gỡ những hạt giống nếu nó đã từng có những cái sai. Thì trong nhà Phật đó, có thể nói là cái con đường tâm linh rất là đa dạng, mà mỗi pháp môn hành trì trong Phật giáo nó có một cái nghệ thuật khác nhau. Đối với các hành giả từ đầu thông đó, từ đầu tông, thì có thể sử dụng các nghi thức sám hối bằng cách đảnh lễ ngũ thể đầu địa, làm giới thành chí kính, dâng lên ba ngôi tam bảo để rũ bỏ các mặc cảm tội lỗi của mình. Cái việc là sám hối như vậy đó, nó phải được diễn ra thường nó là 7 ngày cho đến 49 ngày, luôn luôn ý thức về cái lỗi và không tái phạm trong tương lai. Và người đó đó thỉnh thoảng sẽ có những cái giấc mơ lành, ví dụ như thấy Đức Phật so đảnh thọ ký, hào quang Đức Phật chiếu soi con mắt, như là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là cái lỗi của mình đã được bỏ qua. Thực ra thì không có Đức Phật nào, Bồ Tát nào đã xuất hiện cả, nhưng mà khi mà mình sám hối ở mức độ cần và đủ đó, thì cái mặc cảm tội lỗi của chúng ta nó được giải phóng, và ý thức của con người đó tự nắng tạo ra những cái tình tiết để làm cho mình có cảm giác trở lại cái trạng thái bình thường trước khi cái lỗi được diễn ra. Và nếu có những dấu hiệu như thế thì đó là một niềm rất là vui. Ngoài ra thì còn có nhiều cái phương pháp sám hối mà các thiền giả đó quán chiếu về bản chất gọi là tội tánh vốn không, để rũ bỏ cái mặc cảm. Cái bản chất của tội tánh vốn không đó, nó không phải là xúi dục người ta làm vào tội để đó rồi đó, khi mà có lỗi đó thì mình chỉ cần nghĩ là nó không có gì hết là hết được. Mà quán nó không có một cái thực thể để ta tin rằng là sự thay đổi là có thể thực hiện được, cho nên không chấp nhận về vận mệnh. Và cái sự quán như thế có nhiều người cũng không cần đối diện trước bàn Phật đảnh lễ tụng lưu hoàng sám, từ bi thị sám, hồng danh sám pháp, là sám hối sáu căn và nhiều cái phương pháp sám hối khác, mà vẫn cũng có thể có được cái giá trị tương tự. Còn đối với các hành giả mật tông đó, thì họ sử dụng câu thần chú để cho tâm được thanh tịnh, tương đương với khẩu dễ và khẩu và thân, thì các cái nghiệp nó cũng có thể được hạn chế một cách tối đa và dần dần nó rơi rụng. Thì tùy theo bản chất của các pháp môn và mình thuộc đối tượng hành trì pháp môn nào mà ta có thể chọn lựa cho mình một phương pháp thích hợp, kết quả đạt được cũng giống nhau. Câu hỏi thứ hai này là gì đó? Vâng.
Của bố thí chương 24 có tương thích hay là
đối với khái niệm bố thí và cúng dường đó, nó phát xuất từ một cái từ duy nhất ở trong ngôn ngữ Pali và Sanskrit đồng nhau trong tình huống này là Dana, D A N A. Người Trung Hoa đó vốn là những người có khuynh hướng về phong cách đối xử trong ngôn ngữ giao tế, cho nên đó, từ một cái từ chung khi dịch nghĩa ra tiếng Hoa, họ đã sử dụng chúng cho hai đối tượng khác nhau. Bố thí là dành cho người cao hơn, lớn hơn, giàu hơn, tặng cái số vật chất của mình cho một người nhỏ hơn, thấp hơn, bất hạnh hơn. Còn cúng dường là một người đang có điều kiện tặng cái sở hữu của mình với thái độ tôn kính cho một đối tượng mà mình tin rằng đạo đức và đời sống tâm linh của người đó cao hơn. Và do đó trong ứng xử ta dùng cái chữ cúng dường cho chư tăng chư ni, ta dùng cái chữ bố thí cho những người còn lại. Cúng dường về ngữ nghĩa chữ Hán thì nó dở hơn rất nhiều cái chữ bố thí, vì nó đọc trại âm của từ là cung dưỡng, và nó đủ là cung cấp và dưỡng nuôi. Như vậy là cái ý nghĩa của nó chỉ nằm đơn thuần ở việc mà chu cấp hỗ trợ vật lý là hết rồi. Trong cái đó sự bố thí đó, nó là một sự ban bố cách đồng điều, không có phân biệt, giống như chúng ta trải cỏ trên mặt đất. Cái ý nghĩa tâm linh, giá trị đạo đức trong cái hành động qua cái ý nghĩa và thuật ngữ này đó, nó có giá trị tốt và làm cho hành giả đó đạt được cái việc chia sẻ sự vật chất trên tinh thần của vô ngã và vị tha, và là nó làm cái mô hình để làm cho lòng từ bi của con người được nâng lớn và trưởng thành. Do đó chúng ta đừng nên sử dụng hai khái niệm đó cho hai đối tượng khác nhau. Các Phật tử miền Bắc đó rất là khiêm tốn khi mà xưng hô với các vị xuất gia. Mỗi khi mình nhờ giả cái gì đó đó, các vị Phật tử miền Bắc nói như thế này: bạch thầy, xin thầy cho chúng con ăn mài công đức. Tức là quan niệm mình như là một cái ăn xin mà đang quỳ một xuống để mình cung kính tiếp nhận cái gì đó. Cái đó đó nói theo tâm lý học của Phật giáo đó là mặc cảm tự ti. Nó là một cái tôi bị teo hẹp, đối ngược lại với cái tôi chương sinh của cái ngã. Teo hẹp hay là chương sinh nó cũng là cái tôi đó, biến dạng ở hai cái thế cực đoan, và do vậy đó nó không nên sử dụng. Cho nên ta sử dụng cái khái niệm bố thí như nguyên nữ của đó thì nó vẫn hay hơn là dùng cái chữ cúng dường. Rồi trong cái ngôn ngữ của cái thời khóa tụng niệm cũng vậy, nhất là cái thời cúng dường Phật vào buổi trưa 10 giờ rưỡi trong các chùa Bắc Tông ấy, thì ta đọc cái bài là cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Ta đọc hàng loạt Phật đến các Bồ Tát Đại Thừa, đến cái quả đường, quả đường đó, thì ta cũng đọc cái bài cúng dường như thế, nó quen rồi. Cho nên mình nghĩ là chỉ cúng là dành cho Phật đó, mới làm tôn kính. Thực ra sự phân biệt đó làm cho cái khoảng cách xã hội giữa ta và người đó có mặt. Trong phương pháp bố thí ba la mật, Đức Phật có dạy đó, nó có ba yếu tố mà tất cả mọi người phải ghi nhận. Thứ nhất là không thấy mình là tác nhân ban ơn, đó là cái phần vô ngã của chủ thể thực hiện bố thí. Thứ hai đó, không thấy có một đối tượng đang khổ đau tiếp nhận cái tặng phẩm của mình mặc dù chưa được tới là có, để mình không thấy rằng người đó đang chịu ơn. Thứ ba, dù mình có sở hữu tài sản hoặc là chia cắt một cách có ý thức cái phần chi tiêu của mình để giúp cho mảnh đời bất hạnh được vượt qua cái khốn khó, thì không nên nhìn thấy có một tặng phẩm rất là có điều quan trọng để giúp cho những người đang tiếp nhận trực tiếp từ ta. Làm được như thế được gọi là bố thí ba la mật, trong ngôn ngữ chữ Hán gọi là tam luân không tịch, tức là vắng lặng, không có cái tôi với cái người, với tư cách là một cái người ban tặng, không có cái tôi với tư cách là có người tiếp nhận, không có cái tôi ở trong sản phẩm và tặng phẩm nói chung. Nhiều người giúp ai cái gì đó, nhắc hoài, nhắc mãi, nhắc đến độ người tiếp nhận nó cảm thấy mặc cảm, là từ cái việc ơn nghĩa trở thành là cái người đó là kể công nhiều quá làm cho người khác phải sợ đi, bởi vì thấy có cái tôi đang ban tặng rồi, cái tôi đang tiếp nhận, cái tôi đó của tặng phẩm. Khi mình thực hiện một cái hành động bố thí thì ta phải hiểu rằng là cái tính sở hữu về phương diện pháp luật đối với cái vật đó đã không còn nằm ở trên mình nữa, như vậy chủ quyền của mình đã không còn, đó là vô ngã. Thì ta phải hiểu là cái sự ngã sở hữu của vật chất đó nó cũng không thuộc về ta, cho nên ta không được bận tâm. Thì việc bố thí như thế mới có thể thực hiện một cách trọn vẹn. Ở Việt Nam đó, nhiều Phật tử nghèo khó đó chắc chiêu thỉnh thoảng mai được cái áo lạnh đó bằng sự thiêu thụ của mình, cúng dường cho một sư cô nào đó hay là một vị thầy chùa nào đó mấy tháng hay là lâu đến chùa lần, nhìn thấy ông thầy ông chưa mặc áo của tôi, tôi nói thầy ở cái áo còn cúng này đâu rồi. Thầy cúng rồi mà cái sự rũ bỏ và tính sở hữu của nó vẫn chưa có, nên cái tôi nó vẫn đang còn ám ảnh mình. Rồi nhiều thầy phải ngoại giao đến cái mùa lạnh nó phải ráng vào mặt, bữa nay mặc cái bộ đồ này để cho Phật tử ao thấy tôi có sử dụng cái đồ của quý thí chủ à, ngày hôm sau mà cái bộ đồ khác à, đồ tôi cũng sử dụng tôi đâu bỏ đi đâu. Cho nên mình bị dướng và dính ở trong cái sự tặng phẩm là điều không nên. Nếu ta thấy mà các vị thầy đó không hề sử dụng gì hết thì mình cứ nghĩ như thế này là vị thầy đó đang tặng cho một ngôi chùa nào khác, cho một vị tu sĩ nào khác đang có nhu cầu hơn. Tại vì Đức Phật vẫn khuyên mà khi mình có dư hơn mình tặng lại, thì là tặng phẩm mình nó có cơ hội làm phước thiện lần thứ hai, hay gì đó chỉ làm một lần là hết thì nó vẫn tốt hơn là làm một lần. Do đó đó là ta không nên phân biệt đối xử giữa chuyện bố thí và cúng dường, mà chỉ thấy rằng là đây là một cái sự thực tập để mà rũ bỏ sự chấp chấp của cái tôi và cái tôi sở hữu, và về phương diện ứng xử nó nâng cái tầm nhận thức tự giác lên, và do đó lòng từ bi chia sẻ nỗi đau nó có mặt như là một nhu cầu. Và lúc nào ta không làm gì đó ta cảm thấy nó rai rứt trong tâm như vậy. Mà theo tinh thần giới luật Bồ Tát đó thì ta quan niệm giống như là có những cây kim đó, nó đâm vào trong làn da thức thời của mình, thấy nó khó chịu ở chung, cho nên cố gắng mà làm trong điều kiện với những nỗ lực chân chánh. Xin được hỏi các
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.